Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào quý khán giả đã cùng đến với chương trình Lắng Nghe và Chia Sẻ trên truyền hình Đăng Phiên. Kính thưa quý khán giả, vì chúng ta đều là những người có một niềm tin bất diệt vào Phật Pháp, mỗi ngày chúng ta đều tụng niệm thiền và thực hiện những điều Phật dạy, từ đó tìm ra cho mình sự an lạc hạnh phúc. Và rất nhiều trong số chúng ta đã xuất hiện ý niệm xuất gia để được đến gần với Đức Phật hơn. Và gần ở đây không chỉ là vấn đề về khoảng cách, không gian, mà gần ở chỗ chúng ta có được cơ hội tu tập, công phu và thực hiện các hành trì theo chánh pháp. Song trên thực tế thì vì rất nhiều lý do mà một số người con Phật thiếu duyên nên chưa thể đạt được sở nguyện của mình. Và trong chương trình Lắng Nghe và Chia Sẻ lần này, chúng ta sẽ dành thời lượng 30 phút để cùng bàn bạc về chủ đề tâm sự người Phật tử muốn xuất gia. Tham dự cùng buổi nói chuyện với chúng ta trong ngày hôm nay, xin được giới thiệu sư cô Thích Nữ Hương Vũ, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mến chào Tuấn, thân mến chào các khán giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe và Chia Sẻ của đài truyền hình An Viên.
Xin được cảm ơn sư cô đã nhận lời mời tham gia buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho buổi nói chuyện thì anh Tuấn xin được mời sư cô cùng quý khán giả sẽ cùng đón nghe một tâm sự của một Phật tử có tâm nguyện muốn xuất gia, nhưng vì còn nhiều chướng duyên nên là tâm nguyện vẫn chưa có được thành.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đảnh lễ quý thầy, quý cô và xin chào ban biên tập chương trình Lắng Nghe và Chia Sẻ. Pháp danh của con là Minh Tuệ, tên tục là Nguyễn Thị Thanh Quỳnh. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em. Là chị cả nên từ nhỏ con luôn có ý thức về việc phụ giúp cha mẹ trong việc nuôi dạy các em. Dù cuộc sống vất vả, nhưng dưới ánh sáng diệu kỳ của Phật Pháp, con đã vượt qua tất cả. Tuy cuộc sống vất vả với những thăng trầm, nhưng dù trong giây phút nào con vẫn luôn giữ trọn giới của một người Phật tử, ăn chay và công phu đều đặn. Nay khi đã bước sang tuổi 40, cha mẹ đã có một căn nhà khang trang, các em cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Con thực sự muốn xuất gia, tập trung cho sự nghiệp tu hành của mình, nhưng thực sự khó khăn quá, không ai bằng lòng cho con xuất gia cả. Cha mẹ đòi từ con, bỏ ăn để phản đối. Các em ngày nào cũng gọi điện thoại đến nhà khuyên giải khóc lóc. Con không hiểu gì sao mọi người lại đối xử với con như vậy. Con cảm thấy rất mệt mỏi, rất khó khăn. Con phải làm sao đây? Xin quý sư thầy, sư cô hãy cho con một lời khuyên.
Thưa cô, thì trước hết để cùng giải đáp và cùng chia sẻ và về cái câu chuyện này với nữ Phật tử Minh Tuệ, thì chúng ta có lẽ sẽ tìm hiểu sơ qua về cái khái niệm xuất gia. Bởi vì tuy rằng tất cả những người như tụi con chẳng hạn là những người Phật tử, nhưng mà cái việc đối với đời sống của một người tu hành thì chắc chắn là không thể nào mà nắm rõ và biết nhiều được. Và xin sư cô có thể cho mọi người về một cái khái niệm xuất gia sơ khởi nhất, khái quát nhất.
Hôm nay đến với cái chương trình Lắng Nghe và Chia Sẻ với cái đề tài tâm nguyện người xuất gia đó, thì mình cũng rất là cảm thấy hạnh phúc. Vì đây là một cái đề tài, sẽ phải nói là một cái đề tài mang nhiều ý nghĩa và nó có thể hiện cái tâm nguyện của mình cách đây mấy mươi năm về trước. Và Tuấn phải biết rằng xuất gia đó là chỉ cho những người đi theo con đường của Đức Phật, sống không gia đình, sống từ bỏ gia đình theo nếp sống phạm hạnh. Và một hình tướng xuất gia là cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo. Và do vậy không có còn mang cầu danh lợi hay dục lạc, toàn tâm toàn ý chỉ tầm cầu giải thoát thôi. Bên cạnh đó còn lại mang những hạnh nguyện rất là to lớn đối với chúng sanh, mà có thể nói qua bốn đại nguyện. Thứ nhất là cứu tất cả các chúng sanh ra khỏi những khổ nạn. Thứ hai là nguyện đoạn tận những phiền não cho các chúng sanh. Thứ ba là đoạn tận giúp các chúng sanh đoạn tận các tà kiến. Và thứ tư là giúp cho chúng sanh thoát khỏi sanh tử luân hồi. Một người xuất gia với những cái tâm nguyện và với những hạnh nguyện như vậy mới có thể là người xuất gia theo con đường thánh đạo của Đức Phật Thích Ca.
Thưa sư cô, thì một người đã trải qua rất nhiều những cái sóng gió cuộc đời và xuất gia thì sẽ dễ đạt sự giác ngộ hơn một người xuất gia khi còn thời ấu niên. Như vậy có đúng không thưa cô?
Đối với câu hỏi này thì chúng ta không thể nói rằng người trải nghiệm cuộc đời đi tu thì dễ giác ngộ hơn đối với người ấu niên xuất gia được. Bởi vì tất cả là do nhân duyên và tuệ giác. Ai đạt được sự giác ngộ, ai thấy rõ chân lý là người đó đã đi đúng cái con đường phạm hạnh của mình. Đôi khi những vị sa di còn rất bé, nhưng mà do cái chủng tử tu tập từ nhiều đời, cho nên chỉ là sa di đã có những hành vi và lời nói của bậc thánh. Vì vậy mà mới có câu là Sa di thuyết pháp sa môn thính, nhỏ nói đúng, người lớn vẫn phải nghe. Và ngược lại, cũng có những con người trải nghiệm cuộc đời rồi, thì khi bước vào đường tu thì họ chuyên chú, tinh cần, tầm cầu giác ngộ, bởi vì họ đã thấy cuộc đời cuối cùng cũng trả về tay không, tất cả cũng chỉ là lời đáp cho sự vô thường. Do vậy, chúng ta không nên khẳng định là độ tuổi nào xuất gia là tốt, mà chúng ta cần phải biết người đó tu tập đạt được tuệ giác ở vào giai đoạn nào. Điều đó mới là vấn đề của người xuất gia tu học.
Và con nghĩ là con và những khán giả cũng rất muốn được nghe cái câu chuyện xuất gia của cô và những cái điều đã giúp cô và đã dẫn cô đến với cái con đường xuất gia này.
Chắc các bạn theo dõi đài truyền hình An Vin, mà nếu có các bạn trẻ đó thì chắc là cũng có những bạn từng hỏi cô cái câu hỏi này trong những thời pháp thoại đối với sinh viên và học sinh. Thì cô đi tu, cô nghĩ cũng là do nhân duyên. Nhưng mà không phải là cô bé xíu để làm sa di đuổi quả. Cô đã 20 tuổi rồi, cô đang học đại học. Và trong những năm cuối của đại học thì một người chị của cô, chị dâu đã vĩnh viễn ra đi trong một cái căn bệnh mà cô nghĩ rằng đơn giản thôi, chứ không phải là một căn bệnh trầm kha. Nhưng ngoài cái sự tưởng tượng của mình rằng chị đã bất ngờ ra đi. Chính cái chết của chị đó để lại một đứa con tròn một tuổi, làm cho mình giữa tuổi thanh xuân 20 mình cảm nhận một cái gì đó vô thường của kiếp sống mong manh này. Hơn nữa, Hương Nhũ lại có một người chị xuất gia trước mình. Cho nên sau cái chết của người chị dâu, mình bắt đầu nghĩ về cái con đường thánh đạo mà người chị lớn của mình đã đi xuất gia trước. Và trong những năm học đại học, những năm cuối đó, thì bắt đầu chuyển sang là nghiên cứu về kinh điển của nhà Phật nhiều hơn. Mặc dù mình đã ăn chay trường từ năm học lớp 10. Hồi đó ăn chay trường để mà thi đậu đại học. Thì một đơn giản là ăn chay để cầu nguyện thôi. Đó. Nhưng mà khi sau đó, cái vô thường của kiếp sống làm cho mình cảm nhận rằng không có gì là bền chắc trên cuộc đời này. Và càng ngày càng thôi thúc, cho đến khi tốt nghiệp đại học sư phạm, đã bắt đầu xin mẹ đi xuất gia. Chưa có hoàn tất 16 tháng thực tập đâu, mới có khoảng hơn một năm học thôi, thì mình đã xin mẹ cho mình về chùa và mình xuất gia vào những cái năm đầu tiên sau khi rời cái mái trường đại học. Và từ đó cho đến những cái năm đầu tiên trong cái cuộc đời xuất gia đó, thì không phải mọi thứ đều như mình nghĩ, là trong chùa là một cõi giới thần tiên, của đó là cõi của Phật hay Bồ Tát, mà đó là tất cả chúng sanh đều muốn tu tập thánh đạo. Vào chùa mang tất cả những căn tánh, những sở thích và cả những tâm nguyện tốt hoặc xấu để vào trong một ngôi chùa. Và nơi đó, dưới sự hướng dẫn của người thầy, những cái viên đá xù xì đó sẽ được tôi luyện trở thành những viên ngọc quý. Cho nên nói là gian nan, nói là khó khăn, nói là thử thách là đúng. Nhưng đến hôm nay, phải nói với Tuấn rằng cô rất hạnh phúc là mình đã được một cái nhân duyên là tiếp nối bước chân các bậc tiền bối đi trên con đường thánh đạo của Đức Phật.
Con không biết là lúc mà cô xuất gia hoặc là trong cái buổi lễ như thế đó, thì không biết là một cái tâm trạng như thế nào đối với các bậc sinh thành của cô.
Cô vẫn còn nhớ rõ lắm chứ. Mẹ cô đồng ý cho cô đi tu rồi, nhưng ngày đưa cô đi mẹ cô vẫn khóc rất nhiều. Em cô cũng khóc, cứ nói rằng là có thật sự là chị muốn đi tu không, hay có chuyện gì buồn không. Tức là người ta luôn nghĩ rằng phải có một cái chuyện gì đau buồn là mới đi tu. Nhưng không phải như vậy. Nếu chúng ta nhìn sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa đó, thì phải nói rằng đó là đại sự xuất thế. Ta từ bỏ tất cả những gì đã có, cung vàng, điện ngọc, là vợ đẹp, con xinh, là một đời sống huy hoàng trong một cung điện tráng lệ và một cái ngôi vàng, ngôi báu đang chờ. Nhưng bỏ, từ bỏ tất cả. Bởi vì sao? Vì tâm nguyện cứu độ giải thoát cho mình và tất cả chúng sanh. Mình thì không dám có những cái tâm nguyện mà cao cả như Phật lúc đó đâu. Đơn thuần chỉ vì rằng mình yêu cái đời sống xuất gia, sống trong phạm hạnh. Mình không thích một cái đời sống một gia đình nhỏ bé, một gia đình có chồng hoặc vợ với vài đứa con mà mình muốn cái tình cảm của mình nó được dung thông trong các cõi giới, trong tất cả chúng sanh. Nghĩ như vậy cảm thấy lòng mình nó hạnh phúc lắm, an lạc lắm, không thể nói hết được.
Dạ vâng. Nhắc đến đây câu chuyện của cô thì con cũng xin được chia sẻ một cái câu chuyện, có thể nói là một cái kết thúc vui của một cái người bạn, người chị của con là một doanh nhân, và chị cũng có một cái hành nghề xuất gia và cũng trải qua rất nhiều những cái khó khăn trắc trở như vậy, thì cuối cùng chị cũng đã được toại nguyện. Và nhân cái ngày vía Quán Âm Bồ Tát vừa rồi thì chị đã có một cái buổi lễ xuất gia. Sau đây thì xin được mời sư cô cùng với tất cả quý vị khán giả sẽ cùng xem một đoạn phim chúng tôi đã ghi hình lại về buổi xuất gia của nữ doanh nhân Huỳnh Long Ngọc Diệp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay là ngày xuất gia của con. Con rất là mừng, cảm thấy rất là thiêng liêng và như là được về ngôi nhà của mình, ngôi nhà của Tam Bảo, nơi có Phật Pháp Tăng rất là thanh tịnh. Nơi đây chính là cái cửa thiền mà để cho con có thể nương tựa để tu học, để tu sửa thân tâm. Và con xin nguyện, nguyện đời con thể là phụng sự cho Phật Pháp và chúng sinh. Con sẽ cố gắng tu tập thật là tinh tấn để không phụ lòng cha mẹ, ông bà, thầy tổ và tất cả mọi người đã kỳ vọng và đã hoan hỷ đến chung vui chúc mừng với con. A Di Đà Phật.
Thưa cô, thì đối với những người xuất gia, ngoài những điều mà chúng Phật tử chúng con biết như là phải xuống tóc, mặc pháp phục, thọ ngũ giới, là không sát sanh, bạc, không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, thì còn những cái quy định gì mà nhà Phật định ra để giúp cho người xuất gia có thể giữ trọn cái giới của mình?
Ngoài năm cái giới mà Đức Phật thường dạy cho chúng Phật tử nói chung, thì còn có những cái giới điều gì dành cho người xuất gia? Thì ở đây đó, muốn nói với Tuấn, chỉ kể về con số thôi, chứ chúng ta không có quyền phân tích các giới. Bởi vì ai thụ trì giới nào thì hành trì giới đó. Người chưa thụ trì không nên nghe giới của người đã được thụ trì. Thì người cư sĩ tại gia thì thọ trì năm giới cấm. Nếu bước vào thềm thang của hạt thánh đạo là tập tu xuất gia, giải thoát giác ngộ, thì đầu tiên cái thềm thang học đạo đầu tiên là thọ trì 10 giới gọi là giới sa di, dành cho nam và nữ. Sa di ni và sa di đều là thọ trì 10 giới. Sau 10 giới của sa di thì sẽ bước lên thềm thang của cụ túc giới, tức là tỳ kheo. Bên nam là 250 giới và bên nữ là 348 giới. Tức là tỳ kheo ni giữ 348 giới cấm và tỳ kheo tăng là giữ 250 giới cấm. Riêng bên ni lại còn, trước khi từ bên ni, từ sa di ni bước lên tỳ kheo ni phải qua giai đoạn một thời gian tu tập các học pháp gọi là thức Samana và 6 pháp chứng học phải được tu tập và gìn giữ trước khi bước vào thềm thang thọ của túc giới.
Thưa sư cô, thì qua chia sẻ của sư cô cũng thấy được là đối với các vị ni, tức là các Phật tử nữ mà muốn được xuất gia thì cái con đường mà để xuất gia và trở thành một người tu sĩ nó còn rất nó khá là gian truân. Và thưa cô, thì có một cái lý do hoặc là một cái giải thích nào tại sao Đức Phật lại đặt ra rất là nhiều cái những cái điều giới như vậy dành cho nữ hơn là nam ạ?
Điều này thì không phải là Đức Phật bất công hay là Đức Phật có cái nhìn không bình đẳng đối với nam và nữ. Thật sự chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một người đã giải phóng cái chế độ bất công, áp bức trong đời sống tinh thần của người phụ nữ thời Đức Phật còn tại thế. Ngài xuất gia thành đạo, thành lập tăng đoàn, thì sau đó không lâu Đức Phật đã thành lập ni đoàn. Và cái sự thành lập ni đoàn của Đức Phật Thích Ca chứng tỏ Ngài là một người cách mạng vĩ đại nhất, không phân biệt giai cấp, không phân biệt nam nữ. Nhưng mà giới luật của Đức Phật chế cho người nữ, nghe ra tỳ kheo ni phải thọ trì 348 giới, mà tỳ kheo tăng thì chỉ có 250 giới. Người ta cứ nghĩ rằng có lẽ Đức Phật bất công và bình đẳng và không bình đẳng chăng? Không phải như vậy. Bởi vì Ngài đã thấu rõ cái tâm lý, cách nghĩ, cách nhìn của một người nữ. Và do vậy, để người nữ muốn tu tập phải được bảo trì từ thân cho đến tâm mới có thể đi trên con đường thánh đạo. Vì vậy nghiên cứu thật là kỹ giới luật của các tỳ kheo ni thì chỉ thấy giới luật Đức Phật chế ra nhằm bảo vệ cho người nữ một đời sống phạm hạnh trong lành và cao cả nhất mà thôi. Sự chế giới cho người nữ nhiều càng chứng tỏ rằng Đức Phật hết sức yêu thương, quan tâm tới những người phụ nữ và khẳng định rằng dù nam hay nữ đều có thể đắc quả thánh, dù nam hay nữ đều có tâm Phật và đều có thể tu tập chứng các quả vị như nhau.
Thưa cô, thì chúng ta cùng trở lại với trường hợp của nữ Phật tử Minh Tuệ đã nhắc đến ở đầu chương trình. Thì nữ Phật tử Minh Tuệ là một người Phật tử thuần thành và luôn dốc hết lòng vì đạo pháp. Thế nhưng khi mà cô có nguyện vọng được xuất gia thì lại gặp rất là nhiều chướng duyên, mà điều đặc biệt là những cái rào cản đó lại xuất phát từ cái tình thương, từ gia đình, từ cha mẹ, vì không muốn con mình chịu khổ và thậm chí là đòi sống đòi chết để mà bảo vệ và cố gắng níu giữ đứa con gái này. Vậy thì ở trường hợp của nữ Phật tử này thì cô có một cái suy nghĩ và một cái chia sẻ như thế nào?
Trong cái trường hợp của chị Huỳnh thì chắc Tuấn cũng biết thì đó là chướng duyên. Ai cũng có chướng duyên hết. Nếu mình bước vào đời sống xuất gia hay muốn làm một Phật sự hay muốn làm một việc tốt mà bị ngăn cản, có những cái rào cản mình, thì đó là chướng duyên. Tùy theo cái chướng duyên đó là lớn hay là nhỏ và mình có vượt qua được hay không. Mà nếu chị Huỳnh vẫn không vượt qua được thì coi như là chướng nạn rồi. Chị mãi mãi sẽ không bao giờ được xuất gia. Nếu ba mẹ, có thể nếu vì sự xuất gia của chị mà làm cho ba mẹ đau ốm, rồi ba mẹ khổ tâm, rồi có thể lâm bệnh vân vân, thì cái sự xót xa của người con làm cho chị Huỳnh có thể không thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Cho nên một con người đi vào đời sống xuất gia có nhiều cái chướng duyên và chướng nạn lắm, không thể nói hết được. Và một trong những cái chướng duyên đó lại là cái mối dây ràng buộc của cha mẹ và anh em. Nghe là cha mẹ thương quá, anh em thương quá, níu lại, không cho đi. Nhưng thật sự, nó cũng là sợi dây luyến ái. Bởi vì không phải mình đi xuất gia là mình cắt đứt, là mình phủ nhận thâm ân cha mẹ và tình thân của thân bằng quyến thuộc. Nhưng mà mình chỉ chuyển hóa từ một cái tình thương nhỏ bé trong gia đình, mở rộng thành tấm lòng đại từ đại bi với tất cả chúng sanh mà thôi. Cho nên cô cũng rất mong cầu nguyện cho chị Huỳnh đạt được cái tâm nguyện xuất gia của mình.
Thưa sư cô, thì khi mà không đủ duyên để mà xuất gia thì chúng ta có thể chọn cách đó là tu tại gia, trở thành một người cư sĩ. Giữa cư sĩ và tu tại gia thì có một điểm giống nhau, đó là cùng đều hành trì theo chánh pháp của Đức Phật. Thế nhưng cô có thể chia sẻ về cái sự khác biệt giữa một người tu sĩ và một người tu tại gia, thì có những điểm gì nó còn phân biệt ra thưa cô?
Cái phân biệt rõ rệt nhất mà tất cả chúng ta đều thấy, đó là xuất gia là sống không gia đình, sống từ bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, giữ gìn các giới của Đức Phật, sống đời phạm hạnh với chí nguyện tầm cầu giác ngộ và cứu độ chúng sanh. Còn người tại gia thì tất nhiên sống trong gia đình, sống với gia đình, trong các mối ràng buộc của thân bằng quyến thuộc. Tuy nhiên, với lòng từ vô lượng, Đức Phật vẫn hướng dẫn cho người tại gia phải tu tập như thế nào. Ví dụ như là giữ gìn năm giới của người cư sĩ tại gia, tu tập bát quan trai giới, đó. Rồi cho người cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới nếu họ phát tâm giữ gìn các cái hạnh của Bồ Tát để tu tập. Và cái sự khác nhau là người tại gia thì hộ pháp bằng tâm nguyện, bằng trí lực, tài lực của mình để bảo vệ và phụng sự chánh pháp. Còn với người xuất gia thì hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bổn hoài, tức là đem Phật pháp đến cho tất cả chúng sanh để con người ta được an vui và hạnh phúc bởi vì biết sống theo đúng lời Phật dạy. Còn người tại gia bằng cái tấm gương sống cho tốt đẹp, đúng hành trì, đúng pháp, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là những cái nguyên tắc căn bản làm cho gia đình hạnh phúc và xã hội phần phồn vinh, ở đất nước cũng từ đó mà trở thành một đất nước giàu đẹp. Nếu người cư sĩ tại gia biết giữ gìn trọn các giới của mình, bên cạnh đó còn phát tâm ủng hộ Phật pháp, bảo vệ chánh pháp được trường tồn. Cô thiết nghĩ người có nhân duyên là người cư sĩ tại gia cũng rất là cũng có rất là nhiều cơ hội để họ sống, được làm việc và được phụng sự rất là có ý nghĩa, chứ không chỉ là người xuất gia như các thầy và các sư.
Và con xin mời sư cô cùng với tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn phim ngắn mà chúng tôi đã ghi hình lại được về cuộc sống của những cư sĩ tại gia.
Trong cuộc sống nhộn nhịp hiện nay, khi những mối lo về miếng cơm manh áo trở thành gánh nặng lớn lao với mỗi người, rất nhiều trong số chúng ta đã tìm thấy niềm nương tựa tinh thần lớn lao từ cửa Phật. Tuy không xuất gia, nhưng việc đến chùa tụng niệm, làm công quả và nghe pháp cũng như hấp thụ những luồng khí lành thiện, chốn thiền môn, phần nào xoa dịu được những phiền muộn ấy.
Ngày nào tôi cũng đi chùa, không có ngày nào bỏ hết trơn á. Trừ ra khi nào ngày mà ở chùa không có làm lễ thì tôi không đi thôi.
Tôi á, ngày nào nói đúng ra đó thì có trong giờ làm thì thôi, còn rảnh đó là hay về chùa đó làm những việc như công quả trong chùa, phụ giúp trong chùa dọn dẹp. Rồi đó là cái niềm vui của tôi.
Tôi thường xuyên đi chùa hàng ngày. Trong năm trừ ra khi nào chùa nghỉ thì tôi sẽ đi chùa khác, không có ngày nào bỏ.
Người cư sĩ tu tại gia cũng được xem là con Phật, dẫu rằng họ không xuống tóc và mặc pháp phục. Mỗi ngày, ngoài cuộc sống gia đình với cha mẹ, vợ chồng, con cái, họ dành thêm thời gian để tụng kinh niệm Phật. Trong cuộc sống, ngoài năm giới mà Đức Phật chế ra cho người Phật tử tu tại gia, họ còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phóng sanh, làm việc thiện. Không chỉ là sự tu tâm tích đức cho riêng bản thân, mà đó còn là những Phật sự lợi lạc nguồn sinh, tốt đời, đẹp đạo.
Thưa sư cô, thì qua đoạn phim vừa rồi chúng ta cũng đã thấy được phần nào những nét sinh hoạt cũng khá là đặc trưng của một người cư sĩ tại gia. Thì cô có một cái lời khuyên nào nữa dành, hoặc là một cái lời chia sẻ nào nữa dành cho các vị cư sĩ tại gia để giúp họ có một đời sống tu tập tốt hơn?
Cái clip về những người Phật tử tu tập tại gia đó thì đây chỉ là một khía cạnh thôi. Như cô nói với lại Tuấn, đời sống của xuất gia cũng rất là gian nan, vất vả bởi phải tự đấu tranh với chính mình. Thì cái người cư sĩ tại gia cũng phải rất là khó khăn vất vả để giữ cho mình có chánh mạng, chánh nghiệp, giữ cho đồng tiền của mình sống là một cái đồng tiền trong sạch và sử dụng đồng tiền như thế nào cho đúng là người con của Đức Phật. Vì vậy đó, ngoài cái vấn đề tu tập như chúng ta nhìn thấy trong cái clip vừa qua, thì cái yếu tố trí tuệ, từ bi vẫn là những yếu tố căn bản cho một người Phật tử tại gia. Chính yếu tố này là yếu tố tuệ giác đưa đến hạnh phúc. Tức rằng người Phật tử tại gia giữ gìn năm giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, làm mất đi trí tuệ của mình. Và tu tập giữ gìn năm giới này trên nền tảng của lòng từ bi, trên nền tảng của trí tuệ, thì chính những cái đức hạnh đó làm cho đời sống của người cư sĩ tại gia sẽ được an vui và hạnh phúc. Bởi vì dù cho họ đọc kinh điển, tụng đọc như thế nào, tụng đọc ngàn lời mà tâm không tu, thì không bằng chỉ người chợt nghe thực hành một hạnh của Phật dạy lại được lợi ích hơn người tu tập tụng niệm quá nhiều mà không tu tập. Chính vì vậy, lời khuyên của cô đối với các vị cư sĩ tại gia là khi có thể tu được, phải nên tu ngay, không nên hẹn ngày mai. Khi có thể bố thí, nên bố thí, không đợi hẹn giàu mới bố thí. Lúc có thể niệm Phật, phải lo niệm Phật, đừng đợi già mới niệm Phật. Tất cả những lời hẹn hò đó, nó sẽ làm chúng ta hối tiếc, bởi vô thường sẽ đến. Cái chết đến, đôi khi cả một kiếp người không nghe được một lời Phật Pháp, cả một kiếp người chưa kịp một tiếng niệm Phật. Chính vì vậy, người cư sĩ tại gia với cái yếu tố tuệ giác, đừng bao giờ quên rằng cái định luật căn bản trong nhà Phật đó là nhân quả, và không bao giờ quên yếu tố vô thường chi phối mọi hành vi, mọi ý nghĩ trong đời sống của chúng ta. Chính vì vậy, thực hành chánh niệm tịch và giữ gìn năm giới của Đức Phật, những yếu tố tuệ giác đó sẽ đưa đến cho người cư sĩ tại gia một đời sống an lạc và hạnh phúc.
Thưa sư cô, thì từ đầu chương trình đến giờ chúng con đã được nghe sư cô tâm sự rất nhiều về ý nghĩa xuất gia, rồi sự khác nhau giữa xuất gia và tu tại gia. Vậy thì cuối chương trình, nữ Phật tử Minh Tuệ nếu có đón xem chương trình thì cũng rất muốn được cô cho một cái lời khuyên dành cho cái trường hợp của chị như thế này.
Với chị Huỳnh đó, thì chúng ta cũng sẽ rất thông cảm với chị, vì chị đang rất muốn xuất gia mà gia đình không cho phép. Chắc là cũng khóc và đau khổ lắm đây. Nhưng mà chắc chị Huỳnh cũng sẽ biết rằng cái gì cũng do nhân duyên. Nếu cứ tiếp tục chứng duyên hoài mà mình vẫn không đi được, tức là biết là chưa đủ duyên rồi. Đó. Muốn có thể thực hiện được ý định của mình thì cha mẹ và anh em phải hiểu được ý nghĩa của cái việc làm của chị ấy. Có thể cha mẹ chưa hiểu và anh em cũng chưa biết nhiều về đạo Phật, cho nên việc chị đi xuất gia lại không quý mà phản đối, rồi quyết liệt, rồi làm nhiều điều để ngăn cản cái việc làm cao cả của chị Huỳnh. Cho nên cô nghĩ là chị Huỳnh cũng nên giải thích với cha mẹ rằng hiếu trần gian á, thì bưng cơm trà nước, còn hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Nếu nhưng mà cha mẹ để cho chị Huỳnh đi trên con đường thánh đạo, thì cái chữ hiếu của đời thường đó là phụng dưỡng cha mẹ, thì cái đạo hiếu của người xuất gia còn hơn như thế. Bởi vì là không phải đoạn tuyệt tình thân với cha mẹ, thâm ân với cha mẹ và thân bằng quyến thuộc, nhưng mà Đức Phật dạy mình tập đoạn trừ và chấp thủ cái luyến ái mà thôi. Nhưng cái tình thương đối với cha mẹ và anh em đó, nó được chuyển hóa sang thành một cái tâm lượng từ bi bao la đối với tất cả chúng sanh. Mà sư bà của cô có một cái bài thơ: thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần xanh. Tức là chuyển tình yêu thương phụng dưỡng đối với cha mẹ, đối với anh em đó, biến thành tâm từ bi bao la vô tận. Và cái công đức đó xin hồi hướng đến cha, đến mẹ và tất cả người thân yêu của mình. Thì cô nghĩ rằng nếu mà gia đình, cha mẹ và anh em của chị Huỳnh hiểu được điều đó, sẽ rộng lòng hoan hỷ cho chị Huỳnh lên đường để mà tập sống một đời sống xuất gia rất là phạm hạnh. Còn nếu gia đình vẫn cương quyết không đồng ý, thì chị Huỳnh theo như sư nghĩ là phải sám hối, phải phát nguyện, phải thành tâm. Biết đâu một lúc nào đó cha mẹ, anh chị em sẽ hiểu ra và sẽ tạo tất cả mọi thuận duyên cho chị Huỳnh trở thành một người con Phật đứng trong hàng ngũ xuất gia của Đức Phật.
Kính thưa quý vị, thông qua những chia sẻ của sư cô Hương Vũ thì chắc hẳn rằng chị Huỳnh cũng như nhiều Phật tử có ý muốn xuất gia sẽ chọn được cho mình con đường đi phù hợp nhất để vừa có thể đạt được cái tâm nguyện, đồng thời vừa đạt được sự đồng thuận từ phía gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị đã chú ý và theo dõi chương trình lắng nghe và chia sẻ kỳ này. Và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Chúng con cũng xin được cảm ơn sư cô đã đến đây và tham gia chương trình. Xin được kính chúc sư cô thân tâm an lạc và thật nhiều sức khỏe.
Thân mến chào Tuấn. và chào tạm biệt tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình Lắng Nghe Và Chia Sẻ của Đài Truyền Hình An Viên. Chúc tất cả các bạn được vô lượng an lạc.